นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาพุทธังโพจิมิหิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาธัมมังโพจิมิหิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาสังฆังโพจิมิกองสนับสนุนท่านขึ้นนำแรงที่ติดต่อง่ายและบักเอิ้งคุ้มเก่าตัวดูจังหวะฉันเบี้ยงทีโยงายตัวงอคำแต่ใหญ่Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường Nguyện Hồng Ân Tam Bảo, họ đề quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy Pháp hôm nay sư xin giải thích một câu chuyện ở trong kinh Pháp Cú gọi là Phí Khu Vật đó, là chương của vị tỳ khu có trang số là 252. Có câu chuyện năm vị tỳ khu đi hành thiền gặp sự khó khăn, vì mỗi vị đều chú tâm ở trong một đề mục và khó khăn như thế nào. Vị tỳ khu thứ nhất chú tâm về đề mục niệm về sự thấy. Thứ hai, vị tỳ khu niệm về tai, sự nghe. Và vị tỳ khu thứ ba niệm về mũi, về mùi. Vị thứ tư niệm về vị, về lưỡi. Và vị thứ năm niệm về thân căn và cái xúc. Rồi mỗi vị đều gặp sự khó khăn trong sự tu niệm của mình, trong một đề mục mà chú tâm niệm như vậy. Rồi mới bàn cãi với nhau và trước mặt Đức Phật. Thế trong lúc đó năm vị tỳ khu mới yêu cầu Đức Thế Tôn giải thích dùng vấn đề khó khăn của mình. Nhân dịp ấy Đức Phật ngài mới dạy một câu kệ ở trong kinh Pháp Cú. Câu kệ đã bằng tiếng Pali, sư xin đọc câu kệ. Cái kệ thì có cái câu rồi 8 chữ, rồi đọc như thế nào gọi là câu kệ, cũng như sư thường đọc cho quý vị trong khóa thiền mỗi buổi sáng, gọi là kinh kệ. Thì bài kệ mà Đức Phật dạy các vị tỳ khu là một câu kệ. Chẳng khu na sang vô rô sa thu sọ thê na sang vô rô khà nê na sang vô rô sa thu chiu hai na sang vô rô khà yê na sang vô rô sa thu vài chai na sang vô rô Manasa sangro satu satu sapata sangro sapata sangto bhikkhu sapadukha pamuncati. Ý nghĩa của câu kệ Đức Phật dạy: lành thai thu thúc mắt, lành thai thu thúc tai, lành thai thu thúc mũi, lành thai thu thúc lưỡi, lành thai thu thúc thân, lành thai thu thúc lời nói, lành thai thu thúc tâm. Và khi thu thúc tâm và thu thúc trong tất cả vị tu khu giải thoát khỏi sự đau khổ là kết luận của sự giải thích của Đức Phật. Trong sự khó khăn của mọi vị với đối tượng của mình, Đức Phật là tốt, và tốt của vị mà tu thúc mắc, mà vị tu thúc mắc rồi trở lại gặp sự khó khăn như thế nào? Chắc cô na sang ngũ rô xa thu quỷ chế là thấy là thu thúc một cái căn rồi thì thấy chắc lẽ là mở mắt tôi thấy cứ thấy hoài thấy rồi thấy rồi thấy không có gì nữa một cái căn thấy như vậy thì quỷ ngồi vậy rồi thấy quỷ thì khó khăn rồi cứ thấy hoài rồi thấy cái gì thứ hai thay gì mình thấy việc nghe rồi cái tiếng được nghe cứ nghe hoài nó khó khăn ở trong một cái căn. Vì khác với bác chú tâm lên mũi là cứ bác mùi hoài là cho cũng một khó khăn. Vì khác là lưỡi một đối tượng nào lưỡi thì cũng chán thì xin hỏi quý vị dùng cơm chán chưa đang dùng gần còn hợp vị nhưng mà dùng một lá nó bắt đầu gần nó là hết hợp thì vị nó hết hợp rồi nè thì chán rồi. Như vậy một cái gì mà lâu trong một đối tượng đó thì mình sẽ thấy chán. Rồi tôi thật thà là chán. Bởi vì chán sự thật nó có, Đức Phật là nó tốt. Nó là tốt. Hay chỗ này chúng ta mới thấy cái bài một cái câu khác. Cũng vậy, các vị thì khu, nhóm khác đi gặp Đức Phật. Và khi đi gặp Đức Phật cũng giải thích về sự khó khăn của sự tu niệm thì Đức Phật cài cũng giải thích cứu ông trong khổ cái khác. Vậy ý nói là vị thì khu quán thấy các tập hợp pháp là thay đổi trong giờ nào thì có sự chán nản trong giờ đấy, bất cứ trong một đối tượng nào thì cái sự khổ sự chán nản đó Đức Phật đã tốt rồi, đúng rồi. Như vậy khi mà gặp khó khăn chúng ta chỉ là một cái chướng ngại của ta, mới Đức Phật trả lời gọi là tốt, là đúng. Như vậy cần phải quán tới nữa, để thấy cái khổ như thế nào, và sự khổ, thân khổ, liên bằng cái tâm sắp tục khác. Cái khổ của mắt thấy, cái khổ của tai nghe, và khổ như vậy cái năm vị thì khu cái chỉ cái năm căn thôi, mắt thấy tai nghe mọi người liền thân đồng chạm. Đức Phật mới giải thích lời nói thu thúc trong lời nói là vì thu thúc tâm của mình, như vậy nghĩa là thu thúc trong tất cả rồi mắt tai mũi lưỡi thân lời nói cộng với tâm. Và nếu thu thúc tất cả là giải thoát tất cả sự đau khổ, đó là kết luận của Đức Phật như vậy, đó là tốt. Thì cái điểm chót này Đức Phật nói thêm trong đó thu thúc lời nói, ý nghĩ của mình, lời nói thay đổi của mình ý nghĩ, và thu thúc tâm, đó là thu thúc tất cả. Quan trọng lắm về cái sự tu qua sự thu túc, hành giả phải có chánh niệm luôn luôn. Chúng ta tập cái chánh niệm thu thúc mắt cũng có chánh niệm, tai mũi thân đều có ghi nhớ, và khi nhớ có sự biết mình ở đó, trí nhớ là biết mình ghi nhận, và khi ghi nhận rồi có sự biết mình là để trí tuệ. Vậy cái bát chánh đạo chúng ta hành tứ niệm xứ, chúng ta hành bát chánh đạo và chúng ta mới hiểu được như thế nào cái sự thu thúc của giới. Khi mà nói sanguro là sự thu thúc của giới, ba la điểm xa thu thúc giới, rồi thu thúc lục căn giới trong sạch, và bây giờ lục căn thanh tịnh thu thúc lục căn, rồi thu thúc sự nuôi mạng chân chánh, và quan tưởng và thực tất cả đều tu túc, đều trọn trạch. Nỗ lực cố gắng hành thiền đi đứng nằm ngồi là một sự tinh tấn ở trong chi của định, giới định về thu thúc sang rô thu chức giới, rồi hồi sáng mỗi ngày hành giả luôn luôn là người có giới đức. Nguyên này là sẽ tạo hàng Phật tử, mà Đức Phật thuyết pháp cho hàng Phật tử người có căn để hiểu lời dạy của Ngài. Người Phật tử có giới đức, và khi có giới đức rồi Đức Phật Ngài mới hướng dẫn người Phật tử để giải thoát sự đau khổ. Và lúc có trí nhớ và có sự tinh tấn, Đức Phật dạy chúng ta để chúng ta sống, để giải thoát sự đau khổ, khổ của sự thật, khổ của già, khổ của bệnh và khổ của chết. Để giải thoát sự đau khổ đó, Đức Phật đã giác ngộ, khám phá ra qua con đường bát chánh đạo. Quý vị hành giả hành thiền, hành thứ niệm thứ là hành giả hành bát chánh đạo. Rồi khi hành bát chánh đạo thu thúc giới rồi, là thu thúc lục căn, thu thúc giới, giới trong sạch thân rồi, Đức Phật là ca gì nó sang rô sa thu, sa thu hoài chai là sang rô. Như vậy thu thúc giới là đã thu thúc thân, không sát sanh đó là thu thúc thân, lành thai thu thúc thân, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Lành thai thu thúc lại nói không nói láo, không nói lời đâm thọc, không nói lời trộm cắp, không nói đủ ích. Lành thai thu thúc tâm bác đạo, lời nói rồi lành thai thu thúc tâm, và thu thúc tâm, thu thúc tâm ở trong cả tất cả đối tượng mắt tai mũi miệng thân tâm. Nên ví dụ cái sự hành giả có chánh niệm, và khi có nhiệm liệu hành giả có sự tỉnh giác, sự hiểu biết, thấy rõ đối tượng bằng trí tuệ của mình, bằng trí tuệ quan sát đối tượng qua mắt thấy, qua tai nghe mũi ngửi, lời nếm thông thân đồng chạm, qua tâm suy nghĩ rồi quan sát. Và khi quan sát rồi mới thấy các pháp hữu vi. Mà thấy các pháp vi, làm sao chúng ta thấy các hữu vi? Là thay đổi. Chúng ta thấy được thay đổi là khổ, không phải là chúng ta phải có trí tuệ. Trí tuệ là cái trí tuệ mình xác, hoặc vipassana mình xác về. Thì hành giả mới luôn luôn có trí nhớ chánh niệm. Rồi bài kệ mà Đức Phật dạy, những sự khó khăn của các vị thiền của các. Chánh niệm và tỉnh giác luôn luôn chúng ta thấy đi chung với nhau. Nhưng cái sự tỉnh giác có năm, có bốn cái tỉnh giác. Có lợi ích một, gọi là sattaka sampajñā, gọi là lợi ích tỉnh giác. Có chánh niệm rồi khi có lợi ích liền, là có lợi ích tỉnh giác, khiến cho có một trí tuệ biết đúng. Thứ hai là sappaya sampajñā, là thích nghi tỉnh giác. Rồi thứ ba, Kucharasampajñā, giới vực tỉnh giác. Và thứ tư, asammohasampajñā, không tà kiến tỉnh giác, ý nó là chánh kiến tỉnh giác. Thì qua sự tu niệm, qua quán tất cả căn mắt, căn tai, mũi, lưỡi, vân vân. Và khi chúng ta quán như vậy mới thấy rõ Đức Phật dạy cho đệ tử của Ngài cho giải thoát sự đau khổ. Vì chỗ này sapatukha pamiyutu, tin giả các con hãy quan sát tất cả, ý nói đó tất cả căn, và trong căn nó có tâm ở trong đó. Và khi cái tâm trong đó bắt đầu giải thoát trong giây phút mà các con đang quan sát, thì giải thoát nhờ cái gì? Nhờ hành giả có tỉnh giác, sự thật nó là như vậy, sự thật nó như vậy, mới đi qua ở trong gọi là giới vực tỉnh giác. Khi mà giới vực tỉnh giác ở trong một nơi đó, cái giới hạn của nó, như vậy chúng ta nói là tâm, chúng ta có một cái tâm, tôi có một cái tâm. Nhưng mà cái tâm khi là cái tâm đi tìm ra cái tâm nó không làm việc giống nhau, nó không giống nhau. Là tôi, nhưng mà cái tôi ở mắt là một cái sự hoạt động khác, một cái sự thấy của con mắt thôi, nó không có biết gì khác nữa. Một đôi cường tháp qua tai bắt đầu, cái tâm ở tai là nó nghe thôi. Chứ người đời chỉ hiểu là một cái chữ tôi, là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng chạm. Đó là không có chánh niệm, không có tỉnh não. Có cái chữ tôi ở trong thấy, như vậy tôi ở trong mắt, tôi ở trong tai, ở trong mũi, mà không thấy rõ như thế nào gọi là bản chất đặc tính của con người, không thấy rõ. Và khi thấy rõ hành giả phải có chánh niệm mà có tỉnh giác. Và tỉnh giác quan trọng của hành giả, một là lợi ích. Hành giả biết là cái lợi ích trời cuộc đời chúng ta phải sống cái lợi ích. Làm sao chúng ta sống cái lợi ích? Một ngày, dù một ngày đến nữa phải cái lợi ích. Thì điểm này Đức Phật dạy, một người nào sống chỉ một ngày một đêm mà thấy sự sanh diệt, người đó cao thượng quý hơn người ta sống ở trong 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt. Rất quan trọng. Rồi thấy sự sanh diệt như thế nào, gọi là sự sanh diệt ở trong một ngày một đêm. Nên là có một niềm tin và đi tu ở trong một quan thiền tất cả, và luôn luôn tập có trí nhớ. Và khi trí nhớ không phải là niệm không, thì khi có trí nhớ rồi ba cái đạo niệm tự nhiên là thuộc, đọc một chữ đó thuộc lòng và hiểu. Một với hai không thể nào một hai là ba được. Một với một là hai, hai là bốn, không thể nào hai hai là năm được. Như vậy khi mà ghi nhận đúng, bắt đầu suy nghĩ đúng, đó là một cái pháp, một thiên nhiên của pháp bảo thì Đức Phật dạy. Quán tất cả, giải thoát tất cả. Như vậy, quán thân và quán thọ, quán tâm của pháp, và quán tất cả giải thoát tất cả sự thật khổ. Ở điểm đó chúng ta mới thấy là cái thu thúc, cái chữ thu thúc, mà thu thúc ở cô cho ra xong phải chữ nhớ, giới vực trình giác. Này chúng ta thấy, ta thấy rõ bây giờ chúng ta đang sống với một cái giới vực nào, nơi nào, đang sống như mắt. Như và thấy rõ bây giờ tôi đang sống như mắt, tâm này ở trong mắt. Và khi tâm nó sống, mắt nó sống thật, nó sống ở nơi đó là chắc của nào sang vô sở thức. Và sống mắt thôi, nhưng mà chỉ thấy mắt cũng như nhìn thấy mắt thôi. Mắt chỉ thấy thôi. Và mở mắt thấy cũng như cảm thấy như thế nào khó khăn, vì cái sự thấy, vì cái sự khổ của mắt thấy. Mắt cứ thấy hoài. Nó mỏi của sự, mỏi mệt của sự thấy, đau khổ của sự thấy vô thường. Nếu cái căn khác, nè, vị thì cũng chỉ một cái căn khác, bắt đầu vị chọn một căn, thì cái nào cũng thấy, vừa nghe. Và nếu mà cái vị lấy một đối tượng vị nghe một ngày từ tối, vị nghĩ như thế nào? Vị thấy khổ. Có sự thay đổi trong đó khổ. Cái vị nào cũng thấy khổ trong căn của mình hết á, giống như nhau. Mà Đức Phật nói là sao thu làm thay như thế nào? Vì các pháp của vị, nè, Đức Phật đã trúng rồi, thầy trúng các vị nào cũng trúng hết. Đức Phật cũng dạy ở trong một bài kệ để tổng kết là trúng hết. Có một bài kệ mà sư thường đọc cho quý vị, sư đọc bài kệ này giải thích thêm, đó là sự thu thúc. Thường thường sư đi hành thiền cái năm thứ ba đó, vì thầy đã thường đọc bài kệ, và sau khi khóa thiền cái bài kệ nghe rồi nó hấp dẫn quan hệ như thế nào. Sư thường đọc như vậy, สัมเพสังขารานิญจาติยะดาปัญญายะปัสสติอัฏฐาเนปินตะเตทุกขังเอสมังกุวิสุทธิยาKhiên giả có trí tuệ, hay là người đời có trí tuệ quan sát thấy tất cả các tập hợp pháp là vô thường trong giờ nào, chắc chắn nắng sự khó trong giờ ấy. Thì năm vị thì khô này thấy nó khổ ở trong thấy, và nghe nó khổ ở trong cái nghe. Các tập hợp pháp mới tự nhiên nó lại có mắt, nó có mắt rồi, cái mắt nó không có đuôi. Rồi bắt đầu có ánh sáng, rồi có màu sắc hình ảnh, bắt đầu thấy hoài, bắt đầu khổ vì sự thay đổi, thấy này thấy kia, thấy đối diện thấy. Và tai cũng vậy, tai nó không điếc, tai tốt mà. Khi mà tai tốt bắt đầu nghe được âm thanh, màu nó khổ vậy nè. Sắp đi sang thà ra như vậy, các tập hợp pháp nó hợp lại không phải một cái, do nguyên nhân như thế nào, mắt không làm gì được, có sự tập hợp của nó rồi động mắt sư nói thế chỗ này, còn tai không điếc, rồi có âm thanh không có gì che, và trong đó nghĩ thì khu có chánh niệm, có sự chú tâm bắt đầu dùng cái chữ nghe của mỗi đối tượng khổ trong cái nghe. Rồi mùi cũng vậy, cái mùi ở đây hành giả hay bị mùi lắm, mùi lâu đâu có muốn để cái mùi, bắt đầu mùi lại ở đây, ở hướng không biết hướng nào, hướng đằng sau trước mặt cái gì, có một cái hướng ở trong đó, một cái mùi mùi chuồng của bò. Nếu mà có trời mưa rồi, cái mùi lên gió nó đưa qua bên này, rồi bắt đầu nó bắt được mùi, bị cảm giác như này khó chịu. Các tập hợp là tập hợp pháp mùi này, thần kinh mũi rất là tốt, rồi bắt có mùi, rồi có luồng gió nó đưa lại, không có gió làm sao, do có luồng gió, rồi thấy do nhờ ánh sáng, nghe do nhờ không có gì che, cũng như ở đây đó, đóng kiến kính đó. Và sư nói không có ai nghe ở ngoài đó, và nếu không có kiến á, bắt đầu nghe, rồi mũi bắt được mùi ở bên kia kìa, cách đây 2 mai mùi đó, nhưng bắt đầu khi ngồi đây nó bay mùi, gió nó đưa lại, mà tập hợp pháp mũi tốt, thần kinh một tốt, có đối tượng đó mùi, gió nó đưa tới, vô ngã không làm chủ được, bắt mùi khổ. Các tập pháp thứ hai, Sampe sankhara tumkhati yada panyaya pasati atanem pintate dukkhe esamangko visuddhiya. Như vậy khi hành giả quán các tập hợp pháp là khổ, bắt đầu vì cái khối này khổ trong mắt, tôi khổ quá trong mắt, vì tôi cũng khổ trong tay, tôi cũng khổ ở mũi, vì tôi cũng khổ ở lưỡi. Rồi bàn nhau, bà Đức Thế Tôn giải thích dùm chúng con, rồi Đức Phật dạy thêm nữa như bài kinh Sampe Thamma Ananta Ti Yada Panyaya Pasati Thanem Pintate Dukkhe Ê sa mang cố vị xuất thì giả. Hành giả hoặc người đời khi có trí tuệ quan sát thấy các pháp là vô ngã trong giờ này, chắc chắn nắng sự khổ trong giờ ấy, đó là con đường thanh tịnh trong sạch vẻ, xa thúc lành thai tốt rồi, con đường thanh tịnh trong sạch vẻ, đúng rồi. Toàn là khổ không à. Thấy cái gì thay đổi, khổ, Đức Phật nói trúng. Rồi khổ, Đức Phật nói trúng. rồi tất cả không làm chủ được Đức Phật nói chung. Như vậy vì ngồi thiền vì thấy gì? Đâu thấy vui, thấy khổ, 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 mà Đức Phật thấy. Như vậy mới thấy là hành giả quan trọng biết cách thu thúc. Nếu hành giả không thu thúc cùng để ý, không có thấy tâm ở đâu đâu, mắt mà không thấy, tai mà không nghe, vì thiếu sự chú tâm. Mà có một cái khổ nữa, khổ bắt đầu tâm đi đi một mình nó, hoặc là đi ở trong quá khứ, trong tương lai, bắt đầu tâm cảm thấy cô đơn. Nhà cô đơn vì thân ở đây tâm ấy, không có bạn, đi không có bạn đạo một mình. Hay Đức Phật là mình nói, Manasa Sangharo Sathu, Sathu Sappatta Sangharo. Khi hành giả thu thúc tâm, khi mà thu thúc tâm gọi là thu thúc tất cả, và giả thu thúc tất cả giải thoát tất cả sự đau khổ. Sự đau khổ trong chỗ nào mình giả thu thúc trong chỗ đó. Như vậy nếu ở mắt hành giả phải biết thu thúc không? Mắt thấy thôi, thấy, thấy gì là thấy, thấy biết cách thu thúc đã thấy cho rõ, mắt thấy cái này chỉ là thấy thế thôi, đối tượng. Ý nói là không có sự suy nghĩ, không có đánh giá, không so sánh, không phê bình, không được trích. Trong đối tượng mình đã tới con mắt, mắt thấy thôi. Rồi âm thanh, tai cũng vậy, đối tượng là đối tượng, là lợi. Và lợi là tai nghe, nghe, nghe. Thì chỗ này sống chỗ đó là vì sống như màu sắc và sống với âm thanh. Như vậy bây giờ tất cả sống trong tất cả đều sống và giải thoát tất cả sự đau khổ. Sự đau khổ ở chỗ đó, trong khi mà tâm ở đó, tâm không bị sự đau khổ. Chúng ta mới thấy ở trong bài Kinh Tứ Niệm Xứ mà Đức Phật dạy. Ekayanova yam pikvimaku satta nang sutiya sokabritiva nang samanyakamaya. Thì nói là đây là con đường duy nhất để các vị thực khu đưa tới sự thanh tịnh của tâm, thanh lọc của tâm, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chân trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Như thế nào, như thế nào gọi là tứ? Katame chattaro nè các vị thực khu, vì câu có đó các vị thực khu không hiểu, vừa ngài hỏi, ngài trả lời luôn. Nó, nhiều câu hỏi như vậy, những câu hỏi cần phải người khác trả lời. Nhưng bây giờ không cần người khác trả lời, Đức Phật hỏi các vị, ngài vừa hỏi về chỉ đường, ngài giải thích một con đường đó. Và giải thích như thế nào? Một câu quan tắc mỗi mỗi câu của bốn niệm xứ. Itapikwe piku kaye kayanupasi viharati atapi sampachano sitima viniyaluke apichatu. Quý thực khu sống, cái chữ sống, bây giờ chúng ta phải sống, bây giờ sống, bây giờ sống, quan thân trong thân, trong thân này, và luôn luôn phải có sự cố gắng, tinh cần, lại cố gắng. Ý nói là luôn luôn không cho tâm mình hướng về một đối tượng ngoài đối tượng của cái thân, hoàn toàn đang sống như nó, giống như hành giả đang theo hơi thở. Hoàn toàn chúng ta đang sống như một hơi thở, hưởng một hơi thở, và hơi thở, ba hơi thở, và nhiều hơi thở. Không có hơi thở là chúng ta chết, để chúng ta hiểu hơi thở như thế nào. Và Đức Phật dạy, chúng ta sống trong đó, chúng ta đang sống, không bị phiền não chi phối. Avichā tu manasaṃ kāyē kāyānu sayvati āsāpi sampajānu sutimā. Khi mà có tinh cần, tinh giác và chánh niệm để chế ngự là thu thúc luôn. Trong lúc đó là thu thúc tâm, chế ngự tâm, không bị đau khổ trong đó. Và không phải đau khổ có sự thu thúc, không biết ngoài cái chỗ đó. Và ngoài cái đó khi mà đấy thân lại, hơi thở chỉ là hơi thở thôi. Hơi thở vào biết rõ, hơi thở vào, thở ra, hơi thở ra. Và chỗ này mới chế ngự tham ưu ở đời. tham là sự tham. Cái gì mà cho có chúng ta thường hay mừng. Bây giờ cái hơi thở này nó vô nè, cảm thấy hơi thở vô là hơi thở thấy tâm thăng bằng của mình. Và hơi thở ra thấy là hơi thở ra, vào và không mừng, là không tham, và đi ra không buồn phiền, không ô. Trong đời mà tâm đang sống, để cho người tham ô ở đời, một cuộc đời của tâm đang sống ở trong hơi thở, một đối tượng hơi thở là thành quả nhận thức. Một hơi thở, hai thở, ba thở. Và khi sống trong hơi thở, bắt đầu những cái căng khác nó sinh lên, viện đã theo dõi như thế, bắt đầu nhả cảm giác một cái đối tượng khác, ngồi nấu, bắt đầu có cảm giác cái thọ, thọ cũng trong thân, ngũ quẩn. Khi sinh lên thì Đức Phật dạy Vietana su Vietana nu pa si vietati atapi sambichano sutipa viniya lukya pichatu. Một câu giống nhau thay đổi, chỉ thay đổi đối tượng. Vì thì cuộc sống quán thọ, trong thọ, trong tất cả các thọ, và tinh cần tinh giác, để chế ngự tham ưu ở trong cảm giác. Cảm giác chỗ đó mà không bị tham ưu, không tham cảm giác là cảm giác. Như vậy cảm giác chỉ ghi nhận là cảm giác thôi. Nhưng mà nếu cảm giác thì là cảm giác cái gì đâu? Cảm giác thì cảm giác cái này chúng ta mới thấy sắp đi sắp cái anicca này. Mà thấy khổ, nhìn thấy cảm giác là khổ. Cảm giác là khổ. Nếu mà cảm giác khổ thì giác cứ ghi nhận khổ. Mà khi ghi nhận khổ, đã cái bài kinh Phật, đó là Đức Phật đó. Tất cả là ta pháp ghi. Nó là thay đổi nó khổ, nhưng mà ta thân khổ, cảm giác khổ. Thay đổi thôi, cái gì thay đổi bắt đầu đi sâu cũng sự thay đổi là khổ. Cảm giác thay đổi khổ. Và nếu hành giả cảm giác có một sự khổ khó chịu, khó chịu sự khổ này, nếu Đức Phật ở trong chứ, nếu vượt qua cái này không vượt qua, Đức Phật giải thích tâm. Itapikwe bhukhu chitte yata nupasiva tu asapi sambhichano sitima viniya lukya pichatu. Các vị thì khu sống quán tâm trong tâm, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, để cho người tham ưu ở trong tâm. Bây giờ cái thọ, thọ là cảm giác, nhưng bây giờ cái đau này, cái bắt đầu của đối tượng tâm hay biết mắt thấy tai nghe mùi người thân tính, thân cảm xúc, thân đụng chạm, giờ đụng chạm cảm giác, giờ thọ nó sang trong thân, tâm hay biết. Khi mà tâm hay biết cái này là thọ, bắt đầu nó khổ, nó khó chịu. Và khi hai chị Đức Phật mới dạy, vì được quan tâm trong tâm khó chịu, tâm khó chịu, cái thọ là khác, cái thọ là thọ, nên là khó chịu, tâm khó chịu, hoặc khó chịu quan tâm, như thế nào, khó chịu khổ, khổ, nét vị khó chịu, thấy thế nào, ghi nhận, mà khi nhận chỉ thấy tâm thôi, một niệm, hai niệm, ba niệm, mà khi càng, nếu mà niệm đó chỉ là niệm tâm, mà khi đó mình định bỏ thọ là không phải thọ, tâm không phải thọ, coi tâm chỗ nào, nó đau khổ chỗ nào, cái sự đau khổ cái nào, khó chịu phản ứng có khó chịu chỗ nào, phải theo cái khó chịu đó, khó chịu khổ khổ, chỉ ghi nhận khổ, khổ một cái sự suy nghĩ khổ, đối tượng bỏ cái đứa khổ cũng gì nữa, khổ hả, khổ nói như thế nào, thì điểm này gọi là giống như tòa án. Qua ở thấp bắt đầu giải quyết, cao mới bắt đầu biết xử, xử tới mới phải, nếu xử không tới nữa mới bắt đầu sẽ tới tới. Khổ quy nghĩ như thế nào, tâm khó chịu, tâm sanh, thì tham ưu ở đời, thì Đức Phật phải chế ngự tham ưu ở trong tâm. Khó chịu là trong tâm rồi, khổ rồi, nhưng phải ghi nhận, mà khi những cái sự thay đổi, khổ vì trong đó tâm đang dính mắc cái khổ này, với cái thọ, thọ đau. Và nếu chỉ niệm tâm thôi, tâm, nếu niệm tâm không phải đại tâm ở trong thọ, lại niệm khó chịu, khó chịu. Nếu niệm khó chịu, có gì nữa khó chịu? Khó chịu cái gì bây giờ? Cái gì khó chịu, cái gì nói thôi. Khi mà nói chuyện với nó, giống như người mẹ, sư thường thường, sư có gặp trường hợp đó. Hồi xưa còn nhỏ, xưa có một vị sư buồn phiền đó, là giận một đối tượng hồi nhỏ, bắt đầu chỉ sư, an ủi sư, nói bắt đầu sư bỏ đối tượng đó, không thích người nào đó, cãi giải với người nào đó, chỉ gọi lại giận, chỉ nói chuyện chút quên người đó thôi, quên người đó là hết khổ rồi, bắt đầu hướng dẫn đi một chuyện khác. Như vậy nếu mà chỗ tâm nó vẫn còn khổ không giải quyết được, thì Đức Phật nào mới dạy đó, giải thích môn cái thứ tư nữa, sape thamma anatta, thì chỗ này ita pikwe piku này thamma thamme su thamma nu pasi ve rati ata pi sampajano sati ma vinaya loke apicha tu vi thực khu sống quán pháp trong tất cả các pháp, tinh cần tinh giác tinh nghiệm, để cho người tham ưa đời pháp. Bây giờ hồi nãy ngồi theo dõi hơi thở, từ hơi thở bắt đầu qua cảm giác tâm khó chịu qua tâm khó chịu, hơi thở vẫn là hơi thở đó, làm gì nó cảm giác đó làm gì nó, rồi tâm. Nhưng mà cái tâm này Đức Phật nếu mà thu thúc tâm là thu thúc tất cả niệm đau hạt niệm giận vì thế đấy. Nếu mà quý vị niệm như vậy thì thấy sự thay đổi, tâm thay đổi thì bỏ cái đau được cho mình. Và nếu không mất giận, quý vị buồn vậy thì quý vị sẽ có cảm giác một cái khác ở sẽ xảy ra. Một cái khác là cái gì? Có khác là khó chịu, phản ứng tinh thần này sẽ thấy bực bội, nóng nảy, tức giận, căng thẳng. Cái đó là cái khác, không phải là tâm rồi. Nếu bực bội, nóng nảy, nó bắt đầu vì lời nói, muốn buông bỏ lời nói ra, hoặc là thân này nó có một cái sự căng thẳng, thì quý vị thấy nếu mà căng cứng, quý vị chỉ niệm căng cứng thôi, nó sẽ đưa tới cái đó. Thì nếu mà căng cứng hồi nãy niệm hơi thở, và khi thở nó đưa tới tôi cuối cùng đó này là pháp là tất cả, là căng cũng là pháp, nóng cũng là pháp, lạnh cũng chuyển động, nó đưa lời tới thân. Người đời khi mà không chịu nổi, bắt quỳ khó chịu để giải quyết vấn đề khó chịu lắm, họ phải có hành động. Một họ dùng lời nói để mà chửi, hoặc là không chửi, họ phải dùng lời nói bằng thân này. Giết người đó, đập người đó, đánh người đó, bóc bỏ người đó, làm sao cho vừa ý đó thôi. Mà khi vừa ý bắt đầu căng thẳng với thân, mà nếu chửi được vài tiếng đã rồi đó, và đánh được vài tay đã bắt đầu nó nhảy từ xe, đó lợi nó phải ra. Đó là cái này là một cái không thu thúc, mà nếu thu thúc theo thứ tự thì vậy thì không làm được trong thân này, đưa tới thấy từ trong pháp không còn đi, cuối cùng đâu có làm chủ cái nào, tham ma nó tà thì chỗ này thu thúc lục căn, tới chỗ này chỗ kia chỗ nào thấy các pháp duy, thấy khổ bắt đầu có sự khổ, bắt đầu chính mình thì khổ, cái nghiệp bắt đầu hiểu nghiệp báo, mình khổ lên mình không ai hết, nè mình nắm người Phật tử cái hành thiền như vậy mới cố gắng hành thiền chịu nổi được sự đau khổ, vì sự cố gắng nhẫn nại, nhờ nhẫn nại mới đi tới niết bàn và biết cách thu thúc được cách. Biết cách thu thúc, biết cách tránh, có bao nhiêu đó thôi. Nếu người giả hành tiến bộ, vì thấy thay đổi, con người thay đổi, vì biết cách sống, thì Đức Phật dạy sống này, sống như mắt, sống như tay, sống mà sống trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ, hoặc khi trong lúc bây giờ vì thấy như thế nào, thấy sự sanh diệt, hơi thở. Chúng ta sống như hơi thở, không có hơi thở là chúng ta chết. Tưởng là hơi thở là một cái thường tồn, không có gì hết. Mà trở lại hơi thở là một hơi thở, trong một phút bao nhiêu hơi thở? Bao nhiêu hơi thở trong một phút? Đâu có phải một hơi thở, mà nó nói dài như vậy đó. Và trở lại thấy từ cái. Sanh diệt, hơi thở. Và nếu hơi thở sanh diệt thì cảm giác này cũng sanh diệt. Và tâm cũng thay đổi, tất cả đều thay đổi. Thấy Đức Phật mới dạy các vị thực khu, vì chấp thân này là thường, Cái gì cũng thường, và khi nó thay đổi khổ, Đức Phật là mới dạy. Để chúng ta hiểu giải thoát sự đau khổ do tưởng lầm, một cái tưởng lầm đau khổ. Khi mà tưởng lầm đau khổ, tâm đau khổ. Và khi tâm đau khổ như thế nào? Vì thấy sai, một cái sai lầm. Không hiểu lầm, trở lại mới dùng chánh niệm. Chánh niệm để ghi nhận các pháp của mình. Tất cả các pháp mình không sống với tưởng. Với cái tưởng nó là sự, nó như vậy không thay đổi. Nếu nói là tai, hôm qua tai, về tai hồi trước tôi sanh lên thì tai, giờ cũng tai, là ngày mai cũng dùng là tai nữa thôi. Thân của tôi, tai của tôi, tất cả tưởng lầm hết là của tôi hết. Tóc của tôi, răng của tôi, tai, tất cả đều của tôi hết. Nó là thường và nó là sạch và vui. Nhưng mà nếu chúng ta thấy vô thường, thấy bất tịnh, thấy không phải của ta, chúng ta ngồi sao? Thì cái này mang là người hành giả có trí tuệ. Và trí tuệ phải có theo các pháp của vị. Phải các pháp vị hành giả luôn luôn, người biết tu niệm mới hiểu các pháp của vị. Thì các ngài thường dạy, Đức Phật thường dạy. Hoặc nếu mà quên đi nữa, một giây phút không làm chủ được một đối tượng nào đau khổ, giờ đọc các pháp của mình để tỉnh ngộ, để tỉnh giác trong giây phút đó, chia sẻ để dòng dạng lòng của mình, giải lòng của mình, nó là như vậy đó. Chết thật ở trong đó, chết thật cũng đem pháp, các pháp như là giải, và các pháp như giải như thế nào gọi là bài giảng sanh, đọc giảng sanh. Thì đọc bài giảng sanh nhiều cái cách đọc nó gọi là giảng sanh. Làm sao đọc thì đọc bài kinh nó giảng sanh rồi. Nếu mà hiểu bài kinh nó giảng sanh thật, rồi đọc thì thôi như thế nào? Rồi nhiều cái cách đọc, đọc theo của thầy sư ngài đọc là Anicca vata sankhara uppadavaya dhammino upanchentva nirucchanti te sang upasamo sukho. Kinh giả có trí tuệ cao quán thấy các pháp hữu vi, sanh diệt sanh diệt sanh diệt, trong giây phút nào khổ khổ khổ, thì chỗ nào không có pháp hữu vi này mới được sự an vui tuyệt đối là niết bàn. Niết bàn không có các pháp hữu vi, như vậy đó, không có các pháp hữu vi. Bài cuối cùng được gọi là bài giảng thành, rồi các vị đọc các pháp hữu vi thật không bình luận pháp có tâm sanh diệt là thường, vì nhân sanh là diệt thì tự sinh, nên thường hay có sự cầu nào chỉ có niết bàn là pháp của diệt thì cả pháp của vi được mới có sự an vui tuyệt đối. Bài giảng sanh đọc đó thì giảng sanh là giảng sanh, nghĩa là đi niết bàn. Mà niết bàn phải hiểu, phải hiểu giảng sanh như thế nào. Các pháp của vi thật không bình diệt, có tâm sanh diệt thì phải nhìn sắc thọ tưởng hành thức, thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán thì pháp quán, các pháp gì có nhìn nó với cặp mắt trí tuệ, thấy vô thường khổ, vô thường khổ bắt đầu chán nản sự khổ này, vì sanh diệt hướng về niết bàn. Niết bàn là sự an vui tuyệt đối, còn đường đi niết bàn chân kiến chân tu gì. Như vậy mới gọi là thấy sự trong sạch nhờ sự thu thúc lục căn. Từ giới tịnh, giới trong sạch, ngay chỗ này mà là giới năng sanh định, giới có giới phải thu thúc giới, phải thu thúc định, phải có trí tuệ. Giới năng sanh định là định năng sinh về, thì có thứ tự như vậy. Đây là bát chánh đạo, phải đi suốt như vậy, phải đi suốt bát chánh đạo, đó là con đường giải thoát ở trong tứ niệm xứ. Quý hành giả hành tứ niệm xứ mà trên con đường đó bác chánh đạo, đối tượng của vị tỳ khu. Vị tỳ khu là vị nào thấy thầy dân ikatiti gọi là thích khúc. Người này thấy sự đau khổ đang luân hồi ở trong biển khổ. Nếu vì qua biển khổ thì thấy sự đau khổ, xem già đau chết thì muốn giải thoát già đau chết đấy gọi là vị tỷ khu. Thấy sự đau khổ, thấy nhà đang cháy mà muốn giải thoát chạy khỏi nhà đang cháy đó gọi là vị tỷ khu. Kết thúc của bài gọi là thu thúc, thu thúc lục căn để giải thoát sự đau khổ. Như vậy không phải là một căn, nếu thu thúc mà căn vì thì thấy khổ, hai căn khổ. Và thu thúc cái nào cũng tốt hết, không phải khổ. Mà khổ của vị thu, vì các ngài chỉ thu thúc một cái căn thôi. Và nếu thu thúc tất cả thì giải thoát tất cả, thì nói là cái tâm mình ở trong cả các căn, ở trong mắt, ở trong tay, ở trong mũi. Khi đối tượng tới bắt đầu tâm mình tới đó, đối tượng tới tâm mình tới đó, vì Đức Phật nói làm thai các con đúng rồi, vì các con thấy khổ ở trong mắt, thấy khổ trong tay, nhị ở trong nào đó, năm vị thì cũng khổ đó. Nhưng đúng rồi, khổ vậy đi đâu bây giờ, đi đâu bây giờ, khổ đi, tâm khổ, vậy các con thu thúc tâm và thu thúc tâm, thu ở trong tâm tất cả, vì trong mắt đó cũng thu thúc, trong tay đó. Tất cả các con đều có chánh niệm là con giải thoát tất cả sự khổ. Đó là thu thúc lục căn về, và khi thúc lục căn vị thấy có sự lợi ích, có sự tỉnh giác, nó không được giải thoát biên về để cố gắng tu. Thấy sự thọ bài dạng sanh rõ ràng, các pháp của vị thật không bình vững, nó có tăng sanh diệt, có sanh và phải diệt, trên thế gian này không có gì không sanh diệt. Ngày đêm này cái gì sanh diệt, khổ sanh diệt, khổ sanh diệt. Khi nào giải thoát các pháp của vị ấy đó mới được sợ vị buông bỏ. Các pháp vi là các pháp vi mới thấy tâm mình ở trên các pháp vi, thấy khổ, ồ cái đó là khổ, rồi coi tâm, có phải của mình không, quán pháp, có phải của mình, thân có phải của mình, thọ có phải của mình, và tất cả cũng phải của mình, đó gọi là suy nghĩ đúng và kiên tâm. Thì chỗ này, a tâm phải chứng nhận. Giới vực tỉnh giác, chỗ nào cũng quán, chỗ nào thu thúc, bắt đầu, cuối cùng mình thấy gì? Chân kiến, thấy đúng rồi, giải thoát sự đau khổ. Đó là bài Đức Phật dạy. Năm vị thì khu, gặp sự khó khăn, vì sự thu thúc, mỗi căn một căn. Kết luận, Đức Phật bổ túc thêm, thu thức lời nói và thu thúc tâm, thu thúc trong tất cả và thu thúc trong ta giải thoát khỏi sự đau khổ trong tất cả các căn nguyện. Vì được khu sống mà giải thoát sự đau khổ. Đó là bài pháp và đạo thu thúc về. Thì thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện ở đảm bảo hỗ trợ quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chư thiên tử trên thư tăng nghĩa cầu thứ rõ trong mọi đẳng sinh hoan hỷ phước hiệu chúng con. Hồ trì Phật giáo văn hồi, cảm ơn thầy tổ an vui lâu dài. Nguyện cùng tâm hỏi đời nay, chúng sanh giữa vực vui dài lần thâu. Chúng con vui vô đạo, chỗ hành tinh tăng nó hậu vô sanh.